khi ngồi. Hành giả kiểm tra toàn thân xem bây giờ nó được thả lỏng, thư giãn, thoải mái chưa. Chỗ nào nó còn bị đè, bị cứng, chúng ta thả lỏng. Tức là cái cổ, vai, lưng. Thế nên nó còn căng quá, mình thả lỏng. Cái thân đã được thả lỏng rồi, bây giờ chúng ta thư giãn cái tâm. Thế nào là thư giãn cái tâm? Nghĩa là chúng ta đừng quá chú tâm vào trong một đề mục. Tại vì chỉ có một đề mục trong khi ngồi, chú tâm vào hơi thở là chú tâm vào cảm giác. Chúng ta chỉ ghi nhận, biết năm đề mục khác nhau trong khi ngồi. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng hơi thở trước. Chúng ta sẽ quan sát hơi thở như thế nào. Hành giả thở vô, thở ra cho bình thường. Trước giờ thở sao, bây giờ thở như vậy. Thở tự nhiên, thở bình thường. Rồi để ý đến cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Thở vô, hơi cảm giác mát mát, thở ra ấm ấm. Hoặc là cảm giác nhột nhạt ở đầu chóp mũi. Chỉ cần ghi nhận, biết cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Không cần phải đi theo hơi thở vào bên trong rồi đi ra. Hoặc giả làm bất cứ cái gì mà can thiệp vào hơi thở. Đi như mình hít vô thật sâu, thở ra dài. Hoặc giả là mình nén cái hơi thở của mình. Thở bình thường, thở tự nhiên rồi quan sát cảm giác ở đầu chóp mũi. Trường hợp nếu không nhận ra được cái cảm giác ở đầu chóp mũi bởi vì nó nhẹ quá hay là nó vi tế quá, chúng ta để ý tới bụng, phần thắt lưng, thở vô, cảm giác nó căng, nó phồng, thở ra nó thoát vào, xẹp xuống. Hoặc bất cứ ở đâu ở trên thân, ở ngực, ở cổ, ở lưng, chỗ nào cũng được. Làm sao mà chúng ta có cái cảm giác là đang có hơi thở vô, hơi thở ra này được. Không cần phải là cho rõ. Biến cái tâm của chúng ta biết. Biết hơi thở vô, hơi thở ra. Biết phòng, biết xem. Và trong khi quan sát hơi thở như vậy, nếu tâm nó chạy suy nghĩ, nó phóng tâm, nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, đây là cái sinh hoạt của tâm, tâm nó suy nghĩ suốt ngày, không có chi là vấn đề, đừng có bực bội, đừng có khó chịu với sự suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở, trở lại cảm giác ở đầu chóp mũi, trở lại với cảm giác ở bụng. Tâm của chúng ta suy nghĩ suốt ngày, từ khi chúng ta thức dậy cho tới khi chúng ta đi ngủ. Và ngay trong giấc ngủ thì chúng ta cũng suy nghĩ nữa. Đó là mơ. Mơ là một dạng của sự suy nghĩ. Và đối với các vị mới tới, chúng ta tập như vậy trong chừng 10, 15, 20 phút đầu của giờ ngồi. Thì khi tâm nó yên, thấy nó ổn rồi, thì bây giờ mình sẽ mở tâm ra và quan sát thêm các đề mục khác. Nhắc lại, hơi thở cho bình thường, thở tự nhiên, rồi quan sát cảm giác ở đầu chóp mũi, quan sát cảm giác ở bụng. Nó như thế nào thì mình ghi nhận như vậy, mình biết như vậy, không có chú tâm nhiều quá, và cũng không có thay đổi hơi thở của mình, không có can thiệp vào hơi thở. giờ tâm của hành giả nó tương đối nó ổn định, tâm tương đối nó dịu xuống rồi, chúng ta bây giờ mở tâm ra và quan sát thêm một đề mục nữa, đó là tiếng động. Muốn quan sát tiếng động, chúng ta hỏi hỏi thử tâm có nghe gì không. Và hỏi như vậy thì chúng ta thấy rất nhiều tiếng động nó khởi sanh. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát vừa tiếng động, vừa hơi thở, vừa tiếng động, vừa hơi thở. Và ngoài tiếng động, hơi thở tiếng động, chúng ta có thể quan sát sự xúc chạm. Xúc chạm cũng là cái đối tượng để cho tâm nhận biết, hay cho tâm chánh niệm. Như xúc chạm của hai bàn tay chúng ta gác lên trên đùi, xúc chạm của bàn tay với đùi hoặc là lên đầu gối, hay xúc chạm của mông với gối ngồi, xúc chạm của chân với cái đệm ngồi, miệng ngậm môi đụng vào nhau xúc chạm, mắt nhắm nhí mắt đụng vào nhau xúc chạm của thân thể với y áo của chúng ta, áo quần của chúng ta, xúc chạm của lưỡi với nắp họng hay là với răng, tất cả đó những cái điểm đụng, điểm xúc chạm hay những đề mục thì mục có thể ghi nhận được bởi tâm. Còn cái đề mục cuối cùng đó là cảm giác. Khi chúng ta ngồi có rất nhiều cảm giác được khởi sanh, cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác cứng, cảm giác mềm, nặng nhẹ, cảm giác khó chịu, đau nhức, tê mỏi, cảm giác dễ chịu như nhẹ nhàng, thanh an, da nổi óc. Tất cả những cái đó đều là cảm giác, và cảm giác cũng là đối tượng, cũng là đề mục, bởi vì nó có thể nhận biết được bởi tâm. Như vậy trong khi chúng ta ngồi, chúng ta có tới 5 đề mục để quan sát. Đó là hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Đây là 5 đề mục mà nó xảy ra thường xuyên cho chúng ta. Chúng ta có thể ghi nhận một cách dễ dàng trong khi ngồi. Có 2 đề mục khác là mùi và vị, chúng ta ít nhận ra hơn. Chỉ khi nào dùng bữa hoặc giả dùng mà chúng ta uống cái gì thì mới nhận ra được mùi và vị, hay là đánh răng chẳng hạn. Còn bình thường trong khi ngồi như thế này thì cái 5 đề mục mà sư vừa nói đó là những cái đối tượng nó xuất hiện rất là thường xuyên. Và hành giả không có phải đi theo từng đối tượng một, tuy nhiên chúng ta quan sát hơi thở, bỏ hơi thở, quan sát tiếng động, bỏ tiếng động, quan sát và xúc chạm, không làm như vậy mà chỉ ngồi yên, ngồi yên để sang tâm nó biết cái gì. Tâm có thể biết hơi thở, biết tiếng động, nhưng mà đồng thời cũng biết thêm tâm suy nghĩ, học giả là biết xúc chạm, biết cảm giác, theo hơi thở chẳng hạn đó, tùy theo vào cái lúc nào. Và khi mà đối tượng nó tới thì tâm chúng ta nhận biết thôi, chúng ta không tìm không kiếm, gọi là quan sát thụ động. Thụ động là khi mà đối tượng nó xuất hiện, tâm nhận biết vào lúc đó, và chúng ta không nhận biết một mà nhận biết nhiều đối tượng, càng nhiều càng tốt. Trong cái phần thiền tập của chúng ta, nó có 3 chuyện mà chúng ta cần phải làm. Đó là chúng ta duy trì chánh niệm trong khi ngồi, chúng ta tập trong khi đi, và tập trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thì đi chúng ta đi cho thong thả, đi cho tự nhiên, đừng đi quá chậm, đừng đi quá nhanh. Và trong khi đi chúng ta quan sát, không quan sát hơi thở nữa mà quan sát chuyển động của toàn thân, chân bước thì toàn thân nó chuyển động, tay chuyển động, vai chuyển động, đầu chuyển động, mông chuyển động, bụng chuyển động. Bởi vì chúng ta đi như đó cần phải mở mắt ra, vì vậy hành giả ghi nhận thử thấy cái nhìn và những cái đối tượng khác mà chúng ta kinh nghiệm trong khi ngồi, như chấn động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ, chúng ta cũng nhận ra được trong khi đi. Vì vậy đi kinh hành là một cái bài tập mà chúng ta làm cũng giống như khi ngồi, có cái sự khác biệt là thay vì thì quan sát hơi thở, chúng ta quan sát chuyển động, và thêm cái phần là quan sát cái nhìn và cái thấy. Cái thiền hành nó đem lại rất nhiều lợi lạc, trong đó có cái là nó làm cho cái thân thể mình nó được có dịp được hoạt động thể dục thể thao, máu máu huyết lưu thông. Vì vậy chúng ta cần phải đi sau mỗi giờ ngồi, và nhờ đi như vậy mà chúng ta được cân bằng cái oai nghi của chúng ta, không có ngồi nhiều quá rồi cũng không đi nhiều quá. Thực tập trong khi đi rồi nhớ thực tập trong sinh hoạt hàng ngày, bất cứ làm cái gì chúng ta duy trì chánh niệm đi chẳng hay biết. Thì như sau khi mà ngồi xong xuôi rồi, chúng ta xoay trở người, trở chân, bóp tay bóp chân hoặc là xoa mặt, chúng ta làm cái đó với chánh niệm. Đứng lên ngồi xuống cũng duy trì chánh niệm, lạy Phật duy trì chánh niệm, rồi đi chỗ này chỗ kia, đi nhà vệ sinh, đi lại mà thiền trai đường, hay là đi tới đi lui ở ngoài sân chẳng hạn. Trong khi đi như vậy chúng ta cũng phải duy trì chánh niệm. Ví dụ nhà vệ sinh, tiêu tiểu, rửa mặt, đánh răng, súc miệng, bất cứ làm cái gì chúng ta cũng nhớ duy trì chánh niệm. Sự duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày giúp cho tâm của chúng ta nó duy trì được chánh niệm một cách liên tục, và đó là cái điều mà chúng ta cần tập để đem về nhà. Trong khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta sinh hoạt, chúng ta rửa chén, quét nhà, hút bụi, lau nhà, dọn dẹp, sử dụng phòng tắm và vệ sinh, để chúng ta biết cách để tu tập. Và thiền tứ niệm xứ không phải chỉ có ngồi, xứ là bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Vì vậy bất cứ làm cái gì chúng ta cũng phải để ý tới cái thao tác của thân và cái tâm của chúng ta, nó suy nghĩ cái gì, nó tính toán cái gì, nó muốn cái gì. Thì càng nhận ra được bao nhiêu thì chúng ta sẽ, khi ngồi chúng ta thấy cái tâm của chúng ta đã rất là mau an định. Vì vậy thiền hành, thiền trong sinh hoạt hàng ngày nó hỗ trợ cho cái thiền ngồi. Và cái thiền ngồi chúng ta có được tâm định. Nếu tâm định có được trong khi ngồi thì trong khi đi kinh hành chúng ta cũng có được định tâm. Vì vậy cái sự thực tập của chúng ta nó rất là đều đặn, đi ngồi rất là đều đặn. Còn hướng dẫn thiền tập nó chỉ có tính cách tóm tắt như vậy. Các quý vị tập nếu có gì thắc mắc thì chiều hôm nay 2 giờ mà hành giả xuống ở phía dưới chương trình điện dưới, chúng ta sẽ là, nếu mà có gì thắc mắc quý vị cứ việc hỏi, sư sẽ sẵn sàng giải đáp. Và bây giờ chúng ta sẽ ngồi cho tới 11 giờ, sau đó là mời hành giả đi dùng cơm.